Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Làm Mới Lại. Những ngày cuối năm âm lịch, ai cũng tất bật từ việc lo thức ăn, mua sắm quần áo mới đến dọn dẹp nhà cửa cho sạch đẹp. Nhà nhà muốn đẹp, muốn mới, người người muốn những ngày đầu năm làm sao coi cho được. Thế là bận rộn, nhộn nhịp từ trong nhà ra đến phố chợ. Không khí vui vẻ cũng khiến lòng người nô nức, muốn dọn chỗ này, dẹp chỗ kia cho mới một chút cũng được. Nhưng có một nơi chốn cần làm mới lại, không biết chúng ta có quan tâm không? Xin cùng đọc Thi Thiên 51 câu 10 đến câu 13 và câu 17. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Thi Thiên 51 là lời cầu nguyện thống thiết của vua David sau khi tiên tri Nathan đến cáo trách ông về tội đã phạm với Bathsheba và mưu giết Uri. Từ khi tội lỗi chi phối, ông đã đánh mất niềm vui trong bình an Chúa ban. Thi Thiên 51 câu 8, ông mô tả nỗi buồn gặm nhấm như xương cốt bị bẻ gãy. Và giờ đây, ông xin Ngài làm mới lại trong ông mối liên hệ với Ngài bằng tâm linh được thanh tẩy, được tươi mới. Ông biết rõ tội lỗi ô uế đã làm hỏng mối liên hệ thánh khiết với Chúa. Ông hiểu rằng nếu cứ như thế này thì sẽ bị dứt khỏi nguồn mạch thanh sạch và đời ông sẽ thảm hại vô cùng. Ông cũng nhớ rằng không thể dựa vào của lễ hay lễ nghi để được thanh tẩy. Thi Thiên 51 câu 16-17. Ông quyết tâm xin Chúa tha tội, đổi mới để ông và Chúa được tiếp tục trong mối liên hệ vui thỏa, vì ông biết chắc rằng những của lễ được dâng lên sau khi đã được tha tội thì được Chúa đẹp lòng. Thi Thiên 51 câu 19. Lúc ấy, cuộc đời sẽ là bài ca ngợi, tôn cao danh Chúa. Đây không chỉ là kinh nghiệm của David, nhưng cũng là trải nghiệm của hết thảy những con dân Ngài. Khi biết mình sai trật, phạm tội cùng Chúa, thì đã đánh mất niềm vui. Chỉ có một con đường là trở lại với Chúa xưng tội, cầu xin sự thanh tẩy từ huyết Chúa Giê-xu. Theo thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 7 câu 9. Nhưng khi làm mới nhà cửa đón xuân sang, cũng là cơ hội để chúng ta suy ngẫm và xin Chúa giúp lòng trí chúng ta thực sự được thanh tẩy, được thuận thảo trong mối tương giao cùng Ngài. Thứ nhất, Đấng có quyền làm mới. Cụm từ Đức Chúa Trời ơi cho thấy ông David toàn tâm hướng về Chúa, Đấng có quyền thay đổi tình trạng của ông. Ông không xin sự giúp đỡ từ tiên tri Nathan, cũng không kêu gọi quần thần trong triều đình, cũng không thể nhờ cậy người thân yêu. không một ai có thể giúp tìm ra giải pháp cho vấn đề tội lỗi. Chỉ một mình Chúa mới có quyền làm điều đó. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Thái độ đáp ứng của ông David khi được Chúa sai người đến cảnh báo về tội lỗi là ngay lập tức hạ mình ăn năn cầu xin sự tha thứ từ chính Chúa. Dẫu đang là vua, có quyền trên người khác, có dư dật của cải để làm gì tùy thích, nhưng khi đối diện với tội thì giải pháp chỉ đến từ Chúa mà thôi. Ngày nay lắm khi người ta dùng nhiều cách để khỏa lấp tội, để chạy tội, để tìm kiếm sự bình an tạm thời. Nhưng sâu kín trong tâm linh, nếu không có được sự tha thứ từ chính Chúa, thì chẳng thể bình an. Một thanh niên nọ bỗng sốt sắng với công tác trong nhà thờ, dâng hiến rộng rãi. Nhiều người đang vui vì nghĩ là anh được Chúa thay đổi sau những tháng ngày sa sút lìa khỏi mối liên hệ. Vậy nhưng, khi nói chuyện thì nhận ra anh có điều gì đó bất ổn, mắt không nhìn thẳng mà hay lẩn tránh, lời nói có vẻ ngập ngừng làm sao ấy. Các bạn không tiện hỏi mà chỉ cùng nhau cầu thay cho anh. Mãi đến một hôm, anh gặp người lãnh đạo của thanh niên và xin nói chuyện riêng. Anh thú nhận đã phạm tội tà dâm, nhưng không dám thú xưng, nghĩ rằng mình sốt sắng với công việc Chúa, dâng hiến rộng rãi, thì theo thời gian mọi việc sẽ lui dần vào quên lãng. Nào ngờ đâu, càng làm công tác trong hội thánh, anh càng bị cáo trách. Nhất là hôm học câu gốc mới trong giờ nhóm thanh niên. Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Châm ngôn chương 28 câu 13. Anh cứ dằn vặt mãi, nhưng anh cũng sợ hãi vì nghĩ rằng khi xưng tội tay đinh này ra thì người chung quanh sẽ khinh ghét anh. Anh cố gắng im lặng, ban ngày dùng công việc để tìm quên, nhưng mỗi đêm tâm trí anh cứ nhớ đến lời Chúa. Anh khó chịu quá. Anh nghĩ nếu không vâng lời Chúa, mau mau xưng tội, chắc anh sẽ bị tâm thần thôi. Sau khi nghe trình bày, người lãnh đạo đã cùng anh cầu nguyện, dâng trình mọi sự. Anh hứa nguyện giải quyết hậu quả tội lỗi, tin nơi quyền tha tội của Chúa Thế Giê-xu theo lời hứa trong Thư Dân thứ nhất chương 1 câu 7 đến câu 9. Sau khi thành tâm cầu nguyện, anh nói, có cảm tưởng như có tảng đá nó rời khỏi lưng vậy, nhẹ nhàng làm sao. Thế nên chúng ta cảm thông được với ông David khi phải kêu lên, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch. Niềm vui hay nỗi khổ là do chúng ta tùy chọn mà thôi. Thứ hai, điều cần làm mới. Cụm từ, làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng, nêu rõ mong đợi của ông David. Ông tha thiết trình dâng nhu cầu cấp bách của mình lên cho Chúa. Ông nhận biết tội lỗi khiến cho đời sống không còn đi trong lối ngay thẳng công bình mà ông từng trải nghiệm. Ngài bỏ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Thi Thiên 23 câu 3. Ông mô tả sự nài xin thống thiết qua các cụm từ: xin hãy rửa cho tôi sạch, xin hãy xóa, xin lấy chùm kinh giới tẩy sạch, cầu Chúa hãy rửa tôi, xin Chúa ngảnh mặt. Xuyên suốt Thi Thiên 51, cách ông mô tả cho thấy một người tin kính sống trong tội chịu khổ sở là như thế nào. Đây cũng là một trong những khác biệt giữa con thực của Chúa và những người chỉ đi nhà thờ mà không thật sự quan tâm đến mối liên hệ với Chúa. Con thật của Chúa khi phạm tội thì đau buồn, vì luật của Thánh Linh sự sống trong người đó chống lại tội lỗi, khiến người ấy không chịu được, dẫn đến sự ăn năn. Nhưng người không thực sự quan tâm đến Chúa và lời sự sống, thì khi phạm tội, thường biện hộ lấp liếm cho qua. Nếu có ai phát hiện cũng chẳng sao, cứ thế mà sống thôi. Thậm chí còn cho đó là chuyện nhỏ có gì mà ầm ĩ. Chúng ta còn nhớ phản ứng của vua Saul khi tiên tri Samuel quở trách: tôi có tội, song xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi. Theo Samuel thứ nhất chương 15 câu 30. Điều cốt lõi là bản thân họ, chứ không quan tâm đến chính Chúa và lời Ngài. Một anh trung niên thường giúp ban chấp sự kiểm tiền dân. Nhiều người khen anh chịu khó phụ lo công việc nhà Chúa. Vài năm trôi qua, một hôm người nhà của anh thủ quỹ nói với anh sau buổi nhóm: lúc nãy tôi không có tiền việc nên dâng tờ $100, ra ngoài đổi cũng khó, giờ để tôi đổi tiền việc cho anh dễ nhập quỹ. Anh liền ngạc nhiên nói: trong số tiền sáng nay không có tờ $100 nào cả, sao lạ thế nhỉ? Từ đó anh bắt đầu lưu ý và dễ dàng nhận ra cứ mỗi lần kiểm tiền, trong lúc mọi người không để ý, anh nọ hốt một nắm cho vào túi. Khi có đủ bằng chứng, ban trị sự mời anh đến nói chuyện, tưởng anh sẽ ăn năn xin lỗi và hứa bồi hoàn cho hội thánh. Nào ngờ, sau khi nghe trình bày với bằng chứng cụ thể, anh tỉnh tuồng: có gì đâu, tôi không lấy bớt thì người khác cũng lấy thôi. Tội này nhẹ hơn tội tà dâm mà. Không nhóm chỗ này thì đi chỗ khác, có gì đâu mà làm to chuyện. Quý vị không có tình yêu thương nên quan trọng hóa vấn đề. Hôm đó ban chấp sự ngồi lặng lẽ khóc, cầu nguyện xin Chúa cứu anh, chứ không nói thêm lời nào. Thật là bẽ bàng khi nhận mình là con Chúa mà sống trong tội, vui với tội, biện hộ cho mình khi phạm tội. Chúa đau lòng biết mấy khi có những người như thế trong nhà Ngài. Đời sống người này đã cong vẹo, không còn đi trong lối công chính vì đã xa Chúa và lời Ngài. Chúa không muốn người nào chết mất, nhưng Ngài chờ đợi cách kiên nhẫn để mọi người ăn năn. Đó là lời khích lệ mạnh mẽ từ sứ đồ Phi-e-rơ, theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Thế nên không chỉ học theo thái độ đáp ứng nhanh chóng của ông David, mà mỗi chúng ta còn được khuyên dạy: khi nhận biết tội, hãy ăn năn ngay để được thứ tha. Có như thế, cuộc đời mới bước đi trong đường công chính, tâm linh trong sạch, thánh khiết, hàng ngày được tương giao với Chúa và lời Ngài cách giản dị. Trong gia đình, cha mẹ tuyên kính: mỗi khi sai phạm, hãy ăn năn ngay. Đây cũng sẽ là gương mẫu để con cái tập tành sống đời tiên kính, không lần lửa biện hộ mỗi khi sai phạm với Chúa, với nhau. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 3. Nguyện Chúa làm tươi mới tâm linh mỗi người chúng ta, để chúng ta đồng thanh với David: bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Thi Thiên 51 câu 13. Đó có phải là mong ước của chúng ta khi kết thúc năm cũ và chuẩn bị bước vào năm mới âm lịch hay không? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lòng cảm tạ Chúa suốt năm vừa qua, được tin Ngài ban cho con an vui, nguồn ơn phước ngập tràn Chúa ban cho con mỗi ngày. Nhiều lần gục ngã Chúa dắt dìu con, và Ngài cầm tay đưa con lên cao. Tạ ơn Chúa Giêsu dắt đưa con suốt năm dài.